cái trí và bản ngã. Có người hỏi, nếu cái trí và mấy thể bị loại ra ngoài rồi thì còn lại cái chi? Bác Tăng Nghi Ly trả lời, thì còn khán giả trong nguyên hình của nó. Khán giả đây là bản ngã, còn Tôn Thiên Ngọc thì gọi là còn chân thần. Tới đây chấm dứt cuộc hành hương của nó, ấy là điểm cao hơn hết mà nhân loại đạt được. Nếu con người phát triển trọn vẹn những quyền năng của nó trong năm cõi, từ cõi trần tới cõi niết bàn, xuyên qua ba cõi trung giới, thượng giới và bồ đề, thì con người thành một vị siêu phàm được năm lần điểm đạo, chân nhân nhập một với chân thần. Trong quan điểm này, phái Sankhya gặp những nỗi khó khăn. Phái Sankhya, cho vấn đề này khó giải quyết. Khi quan cảnh không còn nữa thì khán giả sẽ ra sao? Khán giả không còn là khán giả nữa, vì còn cái chi mà quan sát? Câu trả lời duy nhất là như vậy, bản ngã hiện nguyên hình. Khi bản ngã vượt lên khỏi nhị nguyên là vật chất và tinh thần thì nó không còn thể nào biểu hiện ra được nữa. Nó trong trạng thái tiềm tàng, phôi thai. Đức bạn đi bác sinh nói, phải Sankhya đi xa hơn sự thật. Thực ra sau khi chân thần khắc phục được vật chất thì nó điều khiển chứ không còn nô lệ nữa. Khi chân nhân cởi bỏ lần lần những thể của nó, từ thể này tới thể kia trên con đường hồi hương hay là phản bổn hoàn nguyên thì ánh sáng càng ngày càng hiện ra rực rỡ. Phái Sankhya giải theo công truyền. Riêng tôi xin nói, phái Sankhya giải như thế là theo khoa công truyền. Tới chỗ đó thì bị bích lối không đi tới được, lý luận như thế rất đúng, không ai cãi nổi, nhưng còn thiếu sót. Theo khoa biết thêm, sau khi con người thành một vị siêu phàm gọi là một vị chân tiên thì trước mặt Ngài có 7 đường tiến hóa khác nhau. Ngài muốn theo cõi đường nào thì tự ý. 7 con đường đó là: thứ nhất, vật nhập vô niết bàn ở vào trạng thái tinh thần gọi là mặc áo Sambhogakaya. Trên đường này có nhiều nghĩa, không biết ở đây thật đúng là cái gì. Thứ nhiều, vật nhập vô niết bàn sau khi là một vị hóa thân của Thượng Đế gọi là Avatar trong một vũ trụ khác. Thứ ba, hoặc là một vị Nimanakaya sanh những thần lực để cho quần thiên hội dùng đặng độ đài. Thứ tư, hoặc vào hàng đại thiên thần. Thứ năm, hoặc dự vào việc thành lập một dải hành tinh. Thứ năm, thứ sáu, hoặc vào bộ tham mưu của Đức Thái Dương Thượng Đế đem chỉ thị của Ngài khắp các dải hành tinh. Thứ bảy, hoặc giữ sắc phàm đến một nhiệm vụ trên thiên đình đặng giúp cho tiến hóa và thu nhận đệ tử. Trên bậc Asaka, trên thiên còn những bậc cao hơn nữa là đế quân, bồ tát, phật, ngọc đế, phổ tịnh, đại đế, vân vân. Nó tam tiến hóa cao tột trời, không biết đâu là giới hạn, nó không chấm dứt ở bậc siêu phàm đâu. Tâm thức của vài hạng người, tâm thức con người còn giả mang, bị thể xác bao bọc, nó bị hạn chế nhiều lắm. Nó không biết ý niệm trừu tượng là sao. Tâm thức của chúng ta hoạt động ở trong cái vía nhiều hơn ở trong sắc thân. Khi chu vi của vòng tròn còn dễ xuyên qua thì trung tâm càng thêm mạnh mẽ, và tới một ngày kia cái vòng tròn bị mất. Không còn chu vi mà đâu đâu cũng là trung tâm, nghĩa là không còn giới hạn nữa. Có một điều nên biết, chúng ta không điều khiển được bản ngã mà chỉ kiểm soát được những thể xác mà thôi. Chúng là những phần tử của phi ngã. Bản ngã hay chân ngã không hề tuân theo một kỷ luật nào cả, nó ngự trị quy hoàng trong mình chúng ta. Nó là chủ nhân chứ không phải là tôi tớ. Từ lớp vỏ này đến lớp vỏ kia, cả thể đều ở dưới quyền điều khiển của bản ngã, từ thể này tới thể kia. Điều để cho nó sử dụng cho tới ngày nào con người biết được trọn vẹn ý nghĩa câu kinh này trong Upanishad. Anh là bản ngã trường tồn bất diệt vô cùng vinh quang. Hai đại phương pháp tìm chân ngã trong yoga. Có hai phương pháp tìm chân ngã. Phương pháp thứ nhất là dùng chân ngã tìm chân ngã. Phương pháp thứ nhì là dùng phi ngã tìm chân ngã. Phương pháp thứ nhất, hành giả theo phương pháp thứ nhất thì dùng năng lực bồ đề, anh không ngớt đi sâu vào nội tâm. Quý bạn hãy đọc quyển ở trong quyển bí số 20 và 64, 65, 66 nói về việc tìm chân ngã trong nội tâm và mở rộng tình thương. Hiện nay tôi xin nói rằng các vị chân sư bên Tâm Liên Học lo công việc của thiên đình ngày đêm không ngớt, các ngài vẫn độc thân không hề lập gia đình, nhưng mà có vị thâu nhận đệ tử đặng phụ tá các ngài. Đời sống các ngài khác hẳn đời sống các vị chân sư nói trong quyển ở trong quyển bí. Các ngài đã nhập vào cõi niết bàn rồi, xong tình nguyện ở lại cõi trần lấy sắc phàm đặng giúp đỡ nhân loại. Còn mấy vị chân sư trong quyển ở trong quyển bí mới nói tới cõi bồ đề, bằng trình độ một vị la hán chưa nói đến cõi niết bàn. Những vị la hán có quyền tại cõi bồ đề tu hành thêm cho đến khi được nhập vào cõi niết bàn mới được hoàn toàn giải thoát khỏi bị luân hồi nữa. Hành giả theo phương pháp thứ nhất thì dùng năng lực bồ đề, anh không ngớt đi sâu vào nội tâm. Đối với anh, cảnh vật bên ngoài cõi đời vẫn vô thường, anh không có ngàm tới nữa. Anh cho giác quan là những chướng ngại. Anh biết rằng chân ngã ở trong mình anh cố gắng, anh cố gắng loại ra lần lần những lớp vỏ ở ngoài, vì chúng chỉ là những y phục của chân ngã. Anh tham thiền liên tục không hề gián đoạn, anh bắt đầu loại ra những tư tưởng hữu hình, kể đó sống trong tư tưởng. Đây có nghĩa là anh đi từ cảnh sắc giới lên cảnh vô sắc giới của thượng thiên, qua cõi bồ đề, rồi cuối cùng lên tới niết bàn. Nơi đây anh gặp chân ngã uy nghiêm, hào quang rực rỡ. Tuy nhiên, dầu ở đây chân ngã cũng vẫn còn bao mình bằng một lớp vỏ rất mảnh mai làm bằng nguyên tử của niết bàn. Những nhà siêu hình học, những nhà triết học, những nhà thần bí, những nhà đạo đức theo con đường sùng tính đều áp dụng phương pháp này. Phương pháp như gì? Hay là con đường của các nhà khoa học, các nhà bác học, các nhà quyền bí học theo đuổi. Hành giả dùng trí tuệ quan sát, học hỏi, chiêm nghiệm, thí nghiệm và phân tích những hình thức đặng tìm chân ngã. Anh khảo cứu nhiên tượng thiên nhiên rồi loại bỏ từ hình thức này tới hình thức kia. Sau khi đã học hỏi xong, anh nói mấy cái này đối với tôi rất lạ lùng, nhưng mà các nhà bác học, các nhà khoa học chỉ tìm kiếm tại cõi hồng trần này mà thôi, còn các nhà quyền bí học còn đi xa hơn nữa. Các ngài dùng những quan năng siêu việt như thần nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn đặng học hỏi từ cõi trung giới lên tới cõi thượng giới bồ đề và niết bàn. Tại hai cõi trung giới và thượng giới, các ngài thấy những hình thức vẫn còn biến đổi vô thường, chúng không phải là chân ngã. Qua cõi bồ đề là nơi đồng nhất ngự trị, hành giả mới biết được sự thật sau này. Ở trên mấy cảnh cao của cõi bồ đề, có người là một với những kẻ khác. Ta hiểu biết những kẻ khác như ta hiểu biết tư tưởng của ta sinh ra, hay là những cử động của tay chân ta. Bởi vì ta có thể vô tâm thức của kẻ khác và tưởng in như họ vậy. Ta xem xét họ từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Bạn ta ở trong lòng ta mà ta cũng ở trong lòng bạn ta vậy. Nói rằng, tất cả biển đông đều thâu vô trong một giọt nước biển là đúng với sự thật, chứ không phải là chuyện sai ngoa quan đường đâu. Tại cõi trần, với trí quá còn eo hẹp, chúng ta không quan niệm nổi điều này mà cũng không ai tin. Trừ ra những vị đã có kinh nghiệm, nghĩa là làm đệ tử chân sư và đã được điểm đạo. Lên tới cõi niết bàn là thế giới thiêng liêng đại đồng, hành giả mới thấy chân ngã và mới thật biết vạn vật nhất thể. Tại đây tất cả chỉ là một. Hai phương pháp này vốn thuộc về yoga, ông Patanjali vẫn có bàn đến, chúng không phản đối nhau đâu. Những trở ngại cho sự luyện tập yoga. Ai cũng có thể luyện tập yoga chăng? Tôi tưởng không phải ai ai cũng luyện tập yoga được. Mặc dù ai ai cũng có thể luyện tập vài tư thế yoga, trừ ra cách hô hấp luyện khí công. Tập luyện yoga cho đúng phép thật là cực kỳ khó khăn, rất cực nhọc. Ông Patanjali có nói những trở ngại cho sự luyện tập yoga, tôi xin kể ra cho huynh nghe. Thứ nhất là bệnh hoạn, sầu não lo buồn, hoài nghi lo sợ, cẩu thả bất cẩn, biến nhát, khát khao danh vọng, xét đoán sai lầm, ý niệm không chân chánh, sai lạc đường lối chịu ứng, không chừng đổi bất ổn, khốn khổ, nguy nan, thất vọng, nóng nảy. Ba điều kiện để thành công, và hội đủ ba điều kiện dưới đây mới thành công về phương diện thân hành. Thứ nhất là lòng ham muốn mãnh liệt. Thứ nhì là ý chí cứng cỏi như sắt đá, không chi lai chuyển được. Thứ ba là trí thông minh, sắc bén, linh động. Tinh luyện ba thể. Sự mở mang những năng lực thuộc về phương diện tâm thức, còn sự tinh luyện thể xác thuộc về phương diện vật chất. Đức bà Annie Besant và tất cả những nhà quyền bí học đều nói rằng, nếu trước tiên không tinh luyện ba thể hoạt động là thân, vị trí thì tốt hơn là đừng luyện tập yoga. Phải làm sao ba thể này trở nên trong sạch, thanh khiết, yên tĩnh thì sự luyện tập mới đem lại những kết quả tốt đẹp. Đức bà Nibesson cũng có nói, những tư tưởng và những sự ham muốn tốt đẹp cao thượng, đó là bí quyết của sự tiến bộ. Tại sao thế? Bởi vì tia sáng của tâm thức cao siêu từ những cõi cảnh trên dội xuống, phải xuyên qua hạ trí cái vía rồi mới tới sát thân. Nếu ba thể này trong sạch, thanh khiết thì tia sáng thiên lương hoạt động dễ dàng, để đem lại cho con người những sự hiểu biết quyền bí cần thiết cho sự tiến hóa nhanh chóng của cá nhân. Hãy xem ánh sáng mặt trời khi nó dội qua một tấm kiến trắng trong trẻo thì nó vẫn rực rỡ, ta thấy những hình ảnh rõ ràng. Trái lại, nếu nó đi ngang qua một tấm kiến màu dơ dãi đóng đầy bụi thì đất thì nó sẽ bị lu mờ, những vật của ta thấy cũng biến hình đổi sắc làm cho ta phải lầm lạc. Cũng như khi ta mang kiến trắng và kiến màu mà xem nhân vật thì sự thấy của ta trong hai trường hợp đều khác nhau rất xa. Kiến màu làm cho ta thấy không đúng với sự thật. Vì mới lại trên đây mà sự tinh luyện ba thể thân vị trí rất cần thiết cho sự thành công mỹ mãn của những người theo chánh đạo. Yoga và hạnh kiểm. Học yoga có cần hạnh kiểm tốt không? Thật ra thì không cần. Hạnh kiểm không cần thiết, yoga không liên quan gì đến luân lý hay phong quá cả. Cũng như luyện tập thể dục và học quyền cước đâu có cần tới tính tình tốt hay xấu. Yoga là khoa học tâm lý khác hẳn luân lý hay phong quá. Vậy thì tại sao trước khi học yoga phải giữ giới luật gọi là Yama và Niyama? Hay là tại bên chánh đạo người ta muốn hành giả yogi có một căn bản đạo đức Bởi vì khi thành công rồi thì pháp lực cao cường, vị yogi nào không có lòng nhân cứu dân độ thế thì sẽ thành ra một đại quỷ dương, bước qua bên bàn môn tả đạo, khuấy rối thiên hạ, không phải dễ mà diệt trừ cho mau lẹ đâu. Đọc truyện kiếm hiệp, ta đã thấy những gương tà ác của những kẻ võ nghệ cao cường, tuyệt luân mà hết sức ích kỷ, giết người không gớm tay, nhưng chung cuộc ác lại ác báo, không ai tránh khỏi luật nhân quả báo ứng cả. Bên chánh đạo hai bên tả đạo cũng áp dụng chung những định luật, mở mang tâm thức in như nhau, cho nên phép tắc cao cường song chỉ khác một điều trong sự hành động mà thôi. Ấy là một bên thì luôn luôn hy sinh đặng cứu nhân độ thế, tuân theo thiên mạng; một bên thì chỉ lo thỏa thích lòng ham, muốn ích kỷ giết hại chúng sinh, không sợ luân hồi. Nhân quả vì ý mình thần thông quảng đại nên trổ tánh tự phụ chưa can. Có bao nhiêu thử yoga? Yoga là một danh từ tổng quát, phải thêm một danh từ khác trước yoga mới biết yoga đó thuộc về loại gì. Tỉ như Kama Yoga, Hatha Yoga, không biết thật đúng có bao nhiêu thứ. Hiện giờ người ta biết được 11 thứ yoga, như là Hatha Yoga, Kama Yoga, Nana Yoga, Bhakti Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga, Riya Yoga, Shiva Yoga, Yantra Yoga, Mudra Yoga, Raja Yoga. Nhưng ông P. Brunton có nói trong lúc ông đi du lịch đặng tìm gặp đạo, ông gặp nhiều phái yoga khác, hành giả luyện tập một cách kín đáo nên ít ai biết. 11 thứ yoga này khác nhau thế nào? Tôi xin nói tóm tắt vài lời về mỗi thứ mà thôi. Nếu huynh muốn rõ chi tiết xin đọc quyển viết riêng giải về khoa đó. Hatha Yoga. Hatha Yoga là một khoa luyện âm dương hiệp nhất. Nó giống khoa luyện khí công của người Tàu. Vần Ha tiêu biểu cho mặt trời là dương, vần Tha tiêu biểu cho mặt trăng là âm. Khoa này dùng cách hô hấp và phương pháp thể dục để thâu thập sinh lực vô mình, có thể gọi là khoa luyện trường sanh. Còn khoa ba khoa Kama Yoga, Jnana Yoga và Bhakti Yoga, khoa triết học Ấn gọi là ba Marga hay là ba con đường. Kama Yoga là con đường hành động, Jnana Yoga là con đường minh triết, Bhakti Yoga là con đường sùng tính, sùng đạo hay là con đường của tình thương. Laya Yoga cũng gọi là Kundalini Yoga, vì yoga này chuyên lo mở luồng quả hầu Kundalini, nó ảnh hưởng tới các luân xa. Mantra Yoga dùng thần chú đặng làm cho cái trí trở nên yên tĩnh và còn nhiều sự ích khác. Riya Yoga tu theo cách khổ hạnh nhưng cũng học hỏi, cũng thờ phượng, cũng hiến dân vậy. Kriya Yoga có vài chỗ giống như Hatha Yoga. Nó cũng dùng phương pháp luyện tập thể dục làm căn bản. Nó nhắm vào sự làm chủ giác quan, nhờ thế mới điều khiển sự hô hấp dễ dàng. Người ta biết rằng nhịp thở tùy thuộc những trạng thái tâm thức. Lúc giận hờn, sợ sệt, vui mừng, nhất là lửa dục tình sôi nổi thì thân mình run rẩy, hơi thở hổn hển mau lẹ. Những lúc đó định trí thì hơi thở chậm lại, thân mình trở lại yên tĩnh như trước. Trong quyển Autobiography Dwin Yogi của tu sĩ Parahamsa Yogananda, cử nhân văn khoa, huynh Nguyễn Hữu Kiệt dịch ra, để tên là Sách Phật Quyền Bí, nơi chương 174-175 có đoạn nói về pháp môn Riya Yoga như sau. Người yogi dùng tư tưởng dẫn luồng sinh lực đi theo một đường dòng xuyên qua sáu bí nguyệt của tủy xương sống, từ bí nguyệt trên đỉnh đầu xuống các bí nguyệt tại cuốn họng, ở tim, ở rốn, ở lá lách và xương mông, rồi đi ngược trở lên để khép một vòng tròn tương đương với 12 cung hoàng đạo, tương đương với vũ trụ trong con người tiểu thiên địa. Một lần công phu chừng nửa phút đồng hồ vòng quanh xương sống theo pháp môn Riya giúp cho con người thực hiện một sự tiến bộ bằng 1 năm tiến hóa thông thường. Một lần phép công phu Riya thực hiện trong vòng 1 ngày đem đến cho người yogi một sự tiến hóa tâm linh tương đương với 1.000 năm tiến hóa tự nhiên, và công phu của 1 năm tu luyện sẽ đem đến kết quả bằng 365.000 năm. Như thế pháp môn Riya Yoga giúp cho người hành giả thực hiện trong 3 năm tu luyện công phu một sự tiến bộ vượt bậc, mà theo đà tiến hóa tự nhiên nó phải cần đến 10.000 thế kỷ. Tuy nhiên, muốn theo con đường tắt của pháp môn Riya Yoga, chỉ có những người yogi đã được huấn luyện thuần thục với sự chỉ dẫn của các vị chân sư, nhờ đó họ chuẩn bị thể xác lẫn tinh thần đến mức tuyệt đỉnh, có thể tiếp nhận cái quyền năng phát triển bằng công phu tu luyện thường xuyên. Riya Yoga tăng tuổi thọ và mở rộng tâm thức, nó kiểm soát trực tiếp tinh thần nhờ sinh lực. So sánh với con đường chậm chạp và không chắc chắn của thần học thì Riya Yoga giống như chiếc máy bay đối với một cỗ xe ngựa đời xưa. Đọc đoạn trên đây, chắc chắn tất cả bạn đạo đều muốn theo pháp môn Riya Yoga. Nhưng các bạn hãy đọc đoạn chót và suy nghĩ kỹ lưỡng mấy câu sau đây. Chỉ có những người yogi thuần thục đã được huấn luyện sự chỉ dẫn của các vị chân sư. Vậy thì trước khi thực hành pháp môn Riya Yoga, chúng ta phải tự hỏi chúng ta đã thành những vị yoga chính tông chưa? Đức Chánh Sư huấn luyện chưa? Nếu chưa thì đừng tập. Phương pháp này sẽ làm cho luồng quả hầu đi. Như ta nói trước đây, luồng quả hầu vô công và đi xuống thì cũng tai hại, và nó đi lên cũng bị tai hại nếu lòng còn mơ tưởng vượt qua. Rồi hay hơn hết là phải lo lãnh dự, làm lành và rửa lòng trong sạch đặng phụng sự như lời của Phật dạy, khỏi sợ những nguy hiểm nào cả. Một lẽ nữa, Parasamsa Yoga Nanda tu theo pháp môn Riya Yoga này đã lâu rồi mà chưa đắc đạo thành chánh quả, là một vị siêu phàm Asaka. Bao nhiêu đây cũng đủ thấy dầu ly gia cắt ái như huynh Yoga Nanda cũng không phải dễ mà thực hiện đúng pháp môn Riya Yoga được đâu. Vì vậy chớ nên ham luyện tập theo quyền bí trong khi mình chưa hội đủ điều kiện đang làm một vị yogi. Tôi xin nói Riya Yoga này khác hẳn với Riya Yoga trong quyển những cách ngôn về yoga của Patanjali. Shiva Yoga. Shiva Yoga dùng nguyên tắc siêu hình học. Vajra Yoga tham thiền về ý nghĩa thần bí của vài thứ hình trong kỹ học. Mudra Yoga dùng ấn và chú. Raja Yoga. Yoga dương giả là chúa tể các thứ yoga, nó cao hơn hết. Nó chia làm 8 giai đoạn hay là 8 thời kỳ tập sự. Thời kỳ thứ nhất là Yama. Thời kỳ thứ nhì là Niyama. Thời kỳ thứ ba là Asana. Thời kỳ thứ tư là Pranayama, điều tức kiểm soát sinh lực Prana. Thời kỳ thứ năm là Pratyahara, kiểm soát giác quan. Thời kỳ thứ sáu là Dharana, định trí. Thời kỳ thứ bảy là Dhyana, thâm thiền. Thời kỳ thứ tám là Samadhi, đại định xuất thần. Ba thời kỳ chót, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám gọi là Samyama. Yama là giới. Yama gồm có năm giới: không làm hại người và vật, không hung bạo từ trong tư tưởng ý muốn cho tới lời nói việc làm. Thứ nhì là chân thật, không nói dối bất câu dưới hình thức nào. Thứ ba là ngay thật, không trộm cắp. Thứ tư là tinh khiết tuyệt dục từ trong tư tưởng ý muốn. Thứ năm là nghèo thanh bần, không vì tư lợi. Niyama quy luật. Niyama gồm năm điều là Sancha, trong sạch trong tất cả từ bên trong tâm tâm cho tới bên ngoài y phục sát thân. Santasa an phận, ta phát khổ hạnh tự nghiêm khắc với mình. Svadhyaya phát triển bản ngã kỷ luật, tư tưởng làm chủ cái trí. Isvara Pranidhana tư tưởng luôn luôn hướng về Đức Thượng Đế, có thể nói là chiêm ngưỡng Đức Thượng Đế, cống hiến. Cung hiến. Asana tư thế do tiên sư chỉ dạy. Pranayama điều tức về phương diện thực tập là sự kiểm soát sinh lực prana, sự điều khiển cách thở. Pratyahara là quyền năng ngăn ngừa cái trí khỏi bị ảnh hưởng của cảm giác, của xác thịt và của cái giết, tức là kiểm soát giác quan. Dharana là định trí. Dhyana là tham thiền. Samadhi là đại định xuất thần. Trong đạo đức phải nhiều năm tham thiền rồi mới đi tới đại định. Lúc này hành giả bỏ xác thân lên tới mấy cõi cao, xác thân mê man không còn biết cảm giác chi nữa. Nhưng mà chừng trở về, hành giả nhớ hết những điều đã kinh nghiệm. Ở ngoài đời, các nhà khoa học, các nhà bác học cũng đại định vậy, nhưng họ chuyên lo các vấn đề vật chất thuộc về bên ngoài. Tuy nhiên, người học đạo có thể đại định trong một mức độ nhỏ bé là ngày đêm cứ thấy mình quỳ dưới chân Đức Sư Phụ, hoặc dưới chân Đức Bồ Tát hay là Đức Phật. Sự khác biệt giữa Hatha Yoga luyện khí công và Raja Yoga, yoga dương giả. Có sự khác biệt giữa Hatha Yoga và Raja Yoga không? Có. Nhưng muốn thật hiểu thì trước hết ta nên nhớ những điều sau đây. Thật ta là chân nhân, chân ngã hay là linh hồn. Ta có thể xác bao bọc, nhờ những thể xác này ta mới hành động được ở mấy cõi trời. Luôn luôn có sự liên quan mật thiết giữa ta và những thể của ta. Mỗi sự rung động của vật chất cấu tạo những thể đều biến đổi tâm thức, mà mỗi sự biến đổi của tâm thức cũng sinh ra một sự rung động trong vật chất cấu tạo mấy thể. Hatha và Raja Yoga đều lợi dụng sự tương quan này. Hatha Yoga chế ngự xác thịt, là phát triển một số cơ quan điều khiển những lực ở trong mình. Nhờ vậy, hành giả có vài quyền năng mà người đời cho là phi thường vậy. Sự kỳ cơ quan của những bộ tiêu hóa tuần hoàn, hô hấp, bài tiết như là tỳ vị, tim, phổi, thận, bàng quang, tiểu trường, đại trường đều thuộc về quyền kiểm soát của tâm thức. Luyện khí sĩ Hatha Yoga dùng ý chí kiểm soát lại được những cơ quan này. Khi thành công rồi, họ thể làm cho trái tim ngừng không đập nữa mà không chết. Có vị cho chôn sống từ 3 tháng tới 2-3 năm tùy theo công phu luyện tập. Đào lên thì họ sống lại, thay họ không có rã như thay ma thường. Có vị nuốt đinh sắt, miễn chai, uống axit mà vẫn trơ trơ. Hatha Yoga làm cho cái vía hoạt động, nhưng sự khiếm khuyết lớn lao của nó là khởi đầu ở tại cảnh thấp hơn hết. Nó kích thích những cơ quan xác thịt và cái vía mà không ảnh hưởng chi tới những phần đối chiếu của hai thể này, trong hai thể cao là thượng trí và bồ đề, sự hành động của nó bị hạn chế. Mà cái nguy hiểm đáng sợ hơn hết là Hatha Yoga kiếm thế kiểm soát những sự rung động của vật chất đặng tạo ra sự biến đổi trong tâm thức. Nhưng mà vật chất vẫn cứng rắn, có ép buộc nó phải chiều theo hướng của tam bút. Hãy đề phòng sự cố gắng có thể làm cho tê liệt hay làm cho teo lại vài cơ quan mà sự hoạt động rất cần thiết cho sự biến đổi tâm thức, như tủy não thần kinh, hạch mũi, hạch óc. Vì vậy mà các nhà quyền bí học chỉ luyện tập Raja Yoga chứ không luyện Hatha Yoga. Nếu hạch mũi sưng thì hai con mắt trao tráo mà không thấy được. Một sự biểu diễn phi thường. Trong tạp chí Người Thông Thiên Học tháng 5 1922 có đăng bài tường thuật của Đức Bạch Ni Bế Sinh về quyền năng của ông Swami Sitaramji. Tóm tắt như sau đây. Cách đây vài tuần, ông Swami Sitaramji có viếng Ách Đà. Ông là một trong những người ấn có những quyền năng truyền tử lưu tôn, khẩu khẩu tương truyền từ đời này qua đời kia. Ông Swami Sitaramji nói rằng ông vừa từng tu luyện 12 năm pháp Sarapasavam là quyền năng ăn được tất cả mà không hề chi. Dưới đây là chứng thư của bác sĩ T.S. Tirumuti cấp cho ông ngày 12 tháng 9 năm 1951. Ông Swami Sitaramji có biểu diễn quyền năng của ông tại rạp hát của dưỡng đường Trung ương trước mặt những vị y sĩ giải phẫu. Những y sĩ và sinh viên y khoa, ông thực hành những điều sau đây: ăn miếng chay, ăn những đinh sắt, ăn những sợi dừa, ăn những miếng cây, ăn một con bồ cạp, uống axit acetic, ăn những đá sỏi, ăn aconic phụ tử, ăn thủy ngân, nhai nuốt những cục than cháy đỏ, uống chì nấu chảy ra nước. Xong rồi người ta đem rọi kiến ông và chụp hình rồi giao cho ông tấm hình đã rửa xong. T.S. Tirumuti, Biomedicine Hospital General A. Lamipati, BAMBACM. Ngày 24 tháng 9 năm 1921, người ta rọi kiến thấy những vật ông nuốt biến thành những hạt nhỏ và những mảnh. Ông nói chúng lần lần tiêu mất hết. Tóm lại, luyện khí công Hatha Yoga chỉ hữu ích là nó giúp con người khỏi đau, khỏi bệnh, nhưng nó không vượt qua khỏi cõi trung giới. Vì luyện khí sĩ nào không hội đủ những điều kiện cần thiết là đức tánh thì không được chân sư thâu làm đệ tử, nói chi tới việc được vào quần tiên hội. Hai thí dụ về việc nín thở. Các thầy bùa đều dặn lúc giả bùa phải nín thở mới có hiệu nghiệm. Họ không biết khi nín thở thì cái trí yên lặng, tức là định trí, phải định trí tư tưởng sanh ra mới mạnh mẽ. Phương pháp nín thở thuộc về khoa luyện khí công Hatha Yoga. Theo Raja Yoga phải chú ý vào công việc đang làm thì cái trí không sao lãng. Định trí cách này rất dễ. Không nín thở, nín thở thì mệt lắm. Có khi mạch máu nhỏ trong phổi yếu thì nó đứt tốt thành giả khạc ra máu. Rất nguy hiểm. Ai biết chắc những mạch máu nhỏ trong phổi của mình mạnh hay yếu, và lúc nào nó mạnh, lúc nào nó yếu mà đề phòng. Phải nên thận trọng. Xin đọc chuyện Huynh Rama thuật lại cho ông B. Brunton nghe. Khi thâm thiền đúng phép thì hơi thở nhẹ lần rồi tới một lúc kia nó dứt hẳn mà hành giả không chết. Chừng giật mình mới thở lại. Ai kinh nghiệm rồi thì biết. Và cách thở theo phương pháp Hatha Yoga. Tôi xin kể cho Huynh nghe một vài cách thở do nhiều sách Hatha Yoga dạy khác nhau rồi sẽ đề cập dưới sự nguy hiểm. Lấy sách hai lá phổi. Một quyển dạy bịt lỗ mũi bên trái, hít khí trời vô lỗ mũi bên mặt, rồi bịt lỗ mũi bên mặt thở ra lỗ mũi bên trái, cứ thay đổi hít vô bên này thì thở ra bên kia vài lần như vậy. Một quyển khác cũng dạy, xong dặn lúc thở vô đếm trong không khí 1, 2, 3, 4, khi thở ra lỗ mũi bên kia thì đếm tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhưng căn dặn nếu thở vô đếm tới 4 mà chưa thấy phổi đầy khí trời thì đếm thêm 1 hoặc 2 số nữa, nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6. Khi thở vô đếm tới 5 thì thở ra đếm tới 10, khi thở vô đếm tới 6 thì thở ra đếm tới 12. Một quyển nữa dạy phải xem đồng hồ, nếu thở vô 5-6 giây thì thở ra phải 9-10 giây. Nhịp thở tiếp điệu, tiếp điệu. Một quyển dạy thở vô đếm 1, 2, 3, 4, nín thở đếm 1, 2, 3, 4, thở ra đếm 1, 2, 3, 4. Một quyển dạy phải xem đồng hồ, thở vô 2 giây, nín thở 8 giây, thở ra 4 giây. Thở vô 3 giây, nín thở 12 giây, thở ra 6 giây. Thở vô 4 giây, nín thở 16 giây, thở ra 8 giây. Thở vô 5 giây, nín thở 20 giây, thở ra 10 giây. Thở vô 6 giây, nín thở 24 giây, thở ra 12 giây. Một quyển dạy, thở vô 3 giây, nín thở 2 giây, thở ra 5 giây. Có người đi đến mức thở vô 20 giây, nín thở 80 giây, thở ra 40 giây. Xin hỏi, mỗi sách đều dạy mỗi cách khác nhau, ai biết cơ thể mình hợp với cách nào mà tập đặn theo? Cái nguy hại là ở chỗ đó. Raja Yoga. Ta biết rằng bảy thể con người liên quan mật thiết với năm cõi trời. Sắc thịt và cái phách liên quan mật thiết với cõi trần hay là hạ giới. Cõi vía liên quan mật thiết với cõi dục giới hay là cõi trung giới. Cái trí liên quan mật thiết với cõi hạ thiên, tức là bốn cảnh thấp của cõi thượng giới hay là cõi trí tuệ. Thượng trí liên quan mật thiết với cõi thượng thiên, tức là ba cảnh cao của cõi thượng giới hay là cõi trí tuệ. Kim thân hay là cõi bồ đề liên quan mật thiết với cõi bồ đề, cũng gọi là cõi trực giác. Thiên thể hay là thể thiên liên liên quan mật thiết với cõi niết bàn hay là cõi thiên liên. Nhờ sự liên quan mật thiết này mà ta mới dùng sắc thân và cái phách để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi trần được hạ giới. Nhưng cái vía để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi dục giới trung giới, dùng hạ trí để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi hạ thiên. Dùng thượng trí để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi thượng thiên. Dùng kim thân để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi bồ đề. Dùng thiên thể để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi niết bàn. Muốn cho sự học hỏi và kinh nghiệm có kết quả tốt đẹp thì trước nhất bốn thể thấp thân, phách, giới trí phải được tinh khiết, bởi vì chúng là những cửa sổ mở ra để cho ta quan sát cảnh vật ở ngoài. Chúng phải trống trải mới được. Nếu chúng bị những bức màn danh văn ngang thì ta không thấy rõ. Cảnh vật đối với ta đều biến đổi màu sắc và hình thù. Điều này không khác nào ta mang một kiến màu mà xem một bức tranh. Đây với Hatha Yoga, luyện tập theo phương pháp Raja Yoga thì sinh viên dùng ý chí kiểm soát những sự biến đổi của tâm thức và chế ngự được ba thể thân vị trí. Chúng nó ở dưới quyền sai khiến của sinh viên và trở nên lành mạnh, tốt đẹp, linh mẫn. Trước kia chúng cám dỗ và biến đổi con người vào đường tội lỗi, bây giờ chúng trở thành một đứa tớ thành thật, trung tính nó phục vụ con người và không còn cương ngạnh như xưa. Nhờ thấy tâm thức cao siêu mới mở mang mau lẹ và thay thế tâm thức tầm thường của con người, sinh viên sống một đời sống tinh thần cao thượng và bước tới cửa đầu dễ dàng. Nói tóm lại, Raja Yoga đem những lợi ích cho con người chứ không có những mối nguy hại như Hatha Yoga. Những sự nguy hại khi coi theo kinh sách luyện hơi thở hay là học với ông thầy tầm thường không có kinh nghiệm. Vậy thì không nên tập Hatha Yoga sao? Nên tập mà cũng không nên tập. Nên tập là khi nào học với một ông thầy lão luyện có nhiều kinh nghiệm. Còn không nên tập là coi theo sách mà tập một mình. Sự nguy hiểm của Hatha Yoga là luyện tập hơi thở sai cách. Trong quyển kinh Makanda Purana có nói như vậy: hành giả yogi dốt nát thì sẽ bị điếc, khùng, điên, mất trí nhớ, câm, đuôi mù và bị sốt nặng. Đây là tùy theo trường hợp nặng nhẹ. Dốt nát là không biết gì về quyền bí học, coi theo sách luyện tập một mình hay là học với một ông thầy tầm thường không thông hiểu một mảy may về những luật quyền bí của vũ trụ làm phát triển tâm thức. Sự nguy hiểm vốn ở trong sự luyện tập hơi thở trước nhất, và kế đó là một vài tư thế làm hại cho hạch mũi và hạch óc mà chỉ có những nhà quyền bí học lão luyện biết rõ mà thôi. Tại sao nguy hiểm? Bởi vì các tế bào trong mình con người tùy theo hơi thở mà có một chiều hướng riêng. Bây giờ đổi cách thở thì chúng nó thay đổi chiều hướng. Sự thay đổi này có lợi hay có hại cho các cơ thể của con người? Muốn thật biết phải mở thần nhãn quan sát mới được. 8 trường hợp điển hình. Tôi xin kể 8 trường hợp điển hình ở một ở Ấn Độ thổ xưa, 7 ở tại Việt Nam ngày nay cho quý huynh nghe. Một trường hợp ở Ấn Độ thổ xưa. Quý bạn nào có đọc quyển Linder Secrets dịch ra là Đông Phương Quyền Bí trang 50 thì thấy Paul Proton có thuộc chuyện này. Rama nói: thuở nhỏ tôi là một đứa trẻ ít nói và thích sống cô đơn. Tôi không thấy gì là vui thú trong những trò chơi của các bạn tôi, vì thế tôi luôn luôn tránh họ và thích đi dạo một mình ở những nơi vườn cây hay ở đồng vắng. Ít người biết được những gì diễn ra trong tâm hồn kín đáo của một đứa trẻ. Tôi sống cách biệt với mọi người, tôi cảm thấy rằng đời không có gì vui. Vào tuổi 12 tuổi, tôi tình cờ nghe lớn được một câu chuyện giữa người lớn họ nói về vấn đề yoga. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến danh từ đó, và những gì tôi nghe trong câu chuyện cũng đủ làm cho tôi tò mò muốn biết thêm. Tôi chất vấn nhiều người và góp nhặt được vài quyển sách nói về yoga, trong đó tôi đọc được nhiều đoạn thú vị về các nhà đạo sĩ yogi. Cũng như con ngựa dông đuổi trên sa mạc mong mỏi tìm kiếm đến ngọn suối mát ở tận chân trời, trí óc tôi khao khát sự hiểu biết, nhưng tôi chỉ có một mình và không làm sao tiến được hơn nữa. Một hôm tình cờ tôi lật được một quyển sách và thấy đó trong đó có một câu: muốn tiến bộ trên con đường tu luyện pháp môn yoga phải nhờ có sự chỉ dẫn của một bậc danh sư. Nhưng này làm cho tâm hồn tôi thắc mắc băn khoăn. Một danh sư, tôi hiểu ngay rằng muốn tìm được thầy không cách nào hơn là bỏ nhà ra đi ngao du thiên hạ. Tuy nhiên là tôi không thể trông cậy nơi sự cho phép của cha mẹ tôi, không biết phải làm thế nào. Tôi bèn lén lút luyện thử một vài phép hô hấp mà tôi đã góp nhặt trong những tài liệu trong các sách. Phép luyện này thay vì có ích lợi lại làm hại cho tôi. Tôi không biết rằng phép khí công này rất nguy hiểm nếu nó không có sự dìu dắt của một bậc danh sư. Nhưng vì tôi quá nóng ruột nên không thể chờ đợi mãi được. Sau vài năm luyện tập lớn lúc một mình, cái hậu quả bất ngờ đưa đến là tôi bị đứt một gân máu trên đỉnh đầu, dường như đó là một chỗ chịu đựng yếu nhất. Tôi cảm thấy toàn thân tôi giá lạnh và yếu sức dần, máu chảy lên láng ở chỗ vết thương. Tôi tưởng rằng tôi sắp chết. 2 giờ sau đó tôi nhìn thấy một linh ảnh lạ lùng. Hình như tôi thấy một gương mặt đạo mạo của một đạo sĩ già hiện ra và nói với tôi: "Con thấy chăng, phép luyện ngăn cấm đối với kẻ phàm tục có thể đưa con đến một tình trạng nguy hiểm là dường nào, con hãy nhớ lấy bài học này." Cái hình ảnh biến mất nhưng lạ thay, từ đó trở đi tôi cảm thấy khá hơn và không bao lâu sức khỏe của tôi hoàn toàn bình phục trở lại. Nhưng này ông hãy xem, cái thẹo hãy còn đây. Rama cúi đầu đưa cho chúng tôi xem một cái thẹo nhỏ hiện ra rõ ràng trên đỉnh đầu. Y nói tiếp: "Sau khi tai nạn đó xảy ra, tôi bèn ngừng việc luyện hơi thở và chờ đợi để cho thời gian làm giảm bớt sự ràng buộc gia đình." 7 trường hợp ở Việt Nam. Sau đây 7 trường hợp ở Việt Nam. Trường hợp thứ nhất, một ông bạn tập theo cách tẩy sạch 2 lá phổi, có một tuần lại nói với tôi đau nhói trái tim, ông đó bỏ liền, tới nay vẫn mạnh khỏe. Trường hợp thứ nhì, một ông bạn tập sau không biết mà trong lúc nín thở đứt mạch máu trong phổi, rồi thổ huyết vài năm sau tự thần. Trường hợp thứ ba, một bà hư ốc, điên điên cùng cùng, người nhà phải chở vô dưỡng tiết viện Biên Hòa rồi sau bỏ mình tại đó. Trường hợp thứ tư, một ông lớn tuổi đau bao tử, ốm, gầy, lần mòn rồi cũng bỏ xác. Chính là tôi có khuyên ông nên bỏ cách luyện nó đi, nhưng ông trả lời: "Thở như vậy khỏe quá." Trường hợp thứ năm, một ông bạn ngồi theo tư thế luồng hóa hầu khởi sự đi, thay vì đi lên nó lại đi xuống và vô trong kích thích dục tình đến cực điểm, về sau không được tin tức. Trường hợp thứ sáu, một ông bạn chỉ ăn cơm với giấm luyện hơi thở đặng trường sanh bất tử. Ông bạn đó nói chuyện đạo với tôi nhiều lần nhưng có vẻ không được tỉnh trí cho lắm. Trường hợp thứ bảy, một bà và một cô con gái, con của bà tới thăm tôi rồi nói: "Thầy tôi dạy hai mẹ con tôi luyện mà bây giờ chỗ trái tim nóng mãi." Tôi hỏi: "Thưa bà, ông sư dạy bà và cô đây có chỉ cho phương pháp bà và cô sửa chữa không?" Bà đó trả lời: "Thầy tôi có hấp thuốc cho tôi uống nhưng không hết. Tôi chỉ than thầm cắt nghĩa cho bà nghe, đó là phương pháp tâm thận tương giao song sái cách." Trừ ra ông bạn thứ nhất thoát khỏi nạn hiểm nghèo, còn 6 trường hợp sau thật bi đát. Chỉ có bà và cô gái vốn xa lạ tôi mới gặp lần thứ nhất, còn mấy vị kia đều quen thuộc với tôi cũng biết tên mấy ông thầy dạy những cách luyện tập đó nữa. Tôi xin nêu ra đây những trường hợp này để cho quý bạn hiểu đặng đề phòng. Tôi còn biết nhiều trường hợp khác nữa, song không muốn nói ra. Xác thân con người là một bộ máy cực kỳ quyền diệu, tinh vi hơn cả triệu lần cái máy đồng hồ. Nếu giao phó tánh mạng cho kẻ dốt nát thì có ngày ăn năn không kịp. Tại sao mấy ông thầy dạy những cách luyện tập đó lại không điên khùng, không chết? Tại sao mấy ông thầy dạy những cách luyện đó lại không chết hay không điên khùng? Tôi xin trả lời liền. Mấy ông đó có luyện tập đâu mà điên khùng hay chết? Nếu mấy ông luyện tập thì mấy ông đã điên khùng hay chết mất rồi, đâu còn sống đến ngày nay đặng hại mấy vị đệ tử. Những cách luyện bí học đều nói bóng dáng hay tượng trưng. Mấy ông đọc cách hiểu theo ý mấy ông rồi bảo học trò luyện tập như vậy. Học trò thấy thầy mình mạnh khỏe thì tin bằng lời cố công luyện tập. Những người bị hại toàn là những trò ra sức làm theo đúng theo lời thầy chỉ dạy trong một thời gian. Những trò khác luyện tập sơ sài trong một vài ngày rồi bỏ luôn thì không có gì hết. Thậm chí có người mê tín đến đổi nói như vậy: "Thầy tôi dạy trúng mà tôi lại làm sai." Nói cho đúng lý, khi học trò luyện tập, ông thầy phải coi chừng đặng sửa chữa kẻ học trò bị hại. Đó là bổn phận ông thầy, không được phép lấy mắt ngó để tỏ ra mình bất lực. Chúng ta chớ nên quên rằng trong đạo đức, chỉ cho người ta luyện sái cách thì tội nặng bằng non, kiếp sau sẽ trả quả đó, chạy trốn dường nào cũng không khỏi. Dù sao bên Ấn Độ vẫn chưa nghe trường hợp học với một ông thầy mà mang tai họa vào thân như ở bên mình. Theo quy luật của quần tiên hội, phải đắc đạo thành chánh quả là một vị siêu phàm mới được phép thâu nhận đệ tử. Dưới một bậc là những vị La Hán chỉ được phép làm sư huynh. Tôi xin trưng ra một bằng chứng cụ thể là câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính là Đức Phật mới được phép làm thầy mà thôi. Bởi vì Đức Phật là giáo chủ của các vị tiên thánh, các vị thiên thần, các vị đệ tử của Ngài cũng chưa được phép làm sư phụ. Còn chúng ta phàm phu tục tử, mình tự độ mình chưa xong thì độ ai được bây giờ? Mình tự dạy mình là điều hay hơn hết. Mà tại sao người ta nói tu phải luyện? Đúng vậy, tu phải luyện. Luyện đây là luyện tính tình cho thật tốt, chứ không phải luyện đặng trường sinh hoặc có những phép tắc để khoe mình. Chúng ta có đủ những điều kiện để luyện tập cho đúng phép yoga chưa? Nếu ra câu hỏi này thì xin thành thật trả lời rằng trong chúng ta chưa một ai hội đủ những điều kiện để làm một hành giả yogi, tức là một vị yogi chân chính. Môi giới trong yama và niyama thật là rất cao, do chú luyện khí công, hatha yoga hay là yoga nào khác chăng nữa, bước đầu tiên cũng phải giữ trọn vẹn 10 giới đó mới học được chân truyền, mới thành ra thật là một vị yogi. Rồi một giới thứ ba là chủ nghĩa độc thân tuyệt dục, trừ ra một số rất ít gọi là những hột gạo cội của nhân loại. Thì tất cả vẫn chưa giữ được điều này, nó chỉ đến chính giới kia, có thể điều quá sức của con người đang sống trong xã hội văn minh tân tiến ngày nay đầy dậy những thói xa hoa phóng túng lung lạc cám dỗ. Tuy nhiên người ta có thể luyện tập một vài tư thế để cho thân thể khỏe mạnh tráng kiện, nhưng không phải thiệt hà là hành giả yoga. Các vị yogi có một lối sống khác thường, các ngài chỉ ở chốn yên tịnh một mình tránh xa những chỗ phồn hoa đô hội và độc thân. Nhưng dầu cho luyện đặng trường sinh bất lão, xin nhắc lại, có tài chỉ đá quá vàng mà không có đủ những đức tính do thiên đình quy định thì chưa được chân sư thâu nhận làm đệ tử, chưa được đứng đạo. Bởi vì con người chưa diệt đặng tánh ích kỷ, chưa biết phụng sự nhân loại, vì vô minh nên chịu đau khổ làm tan từ đời này qua đời khác. Nói trắng ra là hành giả chưa mở lòng từ bi bác ái, chưa biết bố thí, chưa biết chia sớt những sự đau khổ của kẻ khác, chưa ra công dìu dắt những người còn ở lại trong chốn tối tăm ra nơi sáng suốt. Nói tóm lại là chưa biết hy sinh. Xin đọc lại đoạn sự tiến hóa của nhân loại nhắm vào mục đích nào của quyển sách Cách Tu Hành. Sáu trường phái triết học Ấn. Mục đích của triết học là giải thoát sự đau khổ của con người. Bên Ấn Độ có sáu trường phái triết học, mỗi trường dạy một giáo lý độc lập và đầy đủ. Con người luyện tập đúng theo phương pháp chỉ dạy sẽ được thoát đọa luân hồi. Sáu trường này chia làm hai phái, phái Prariti và phái Purusa. Phái Prariti, Prariti có nghĩa là cội rễ vật chất, tàu gọi là hỗn nguyên đất khí. Theo phái Prariti thì con người phải hiểu biết vật chất và thống trị nó, như vậy con người mới thoát ra khỏi sự kiềm hãm của nó. Phái này gồm có ba trường là trường Vaisika Thắng Luận, đơn giản là VAISHESHIKA là Vaisika. Thứ nhì là trường Niyaya Luận Lý Học, là NIA có dấu ớ y dài và a, trường Mimamsa MIMAMSA, nguyên tác chỉ huy di mam tác. Phái Purusa, Purusa có nghĩa là tinh thần. Theo phái Purusa thì phải làm cho tinh thần tiến hóa con người mới thoát khỏi đọa luân hồi. Phái này gồm ba trường là trường Samkhya hay là Sankhya, số luận hệ thống của số. Yoga de Patanjali, Yoga Patanjali, trường Vedanta, trường Vedà. Xin tóm tắt giáo lý của sáu trường phái sau đây. Vaisika Thắng Luận, giáo chủ là Rishi Kanada. Vaisika do chữ Vayasika mà ra. Vaisika có nghĩa là đặc điểm. Các trường này vũ trụ chia làm 7 hạng, bao gồm hết những điều mà con người có thể hiểu biết. Cái quan trọng hơn hết là Vaisika hay là đặc điểm, nó làm ra dòng giống cá nhân. Giáo lý nguyên tử là căn bản của phương pháp này, vì mọi vật trong vũ trụ sinh ra đều do sự kết hợp của những nguyên tử. Những nguyên tử thì không chia ra được, chúng nó nhỏ lắm, con mắt không thấy được. Theo thuyết nguyên tử này, Canada tạng tả dạng vật rất tỉ mỉ. Mục đích của khoa triết học của ngài là đạt tới chỗ tận thiện tận mỹ và sự giải thoát tuyệt đối của linh hồn. Nhờ sự hiểu biết chắc chắn và thực của thế giới hữu hình này, khoa triết học này tuy là duy vật nhưng nó đi tới mục đích tinh thần, sẽ làm cho tinh thần tiến hóa. Đại để là nhờ sự học hỏi vật chất, nhất là sự hiểu biết của cái sách thân này. Trường chánh lý Niyaya, giáo chủ là Rishi Gautama. Niyaya nghĩa là luận lý học. Nó có thể xem như là một khoa học của lý trí, bởi vậy nó quan hệ nhất là tới cái trí con người. Gautama công nhận giáo lý nguyên tử của Canada, nhưng mục đích cốt yếu của hệ thống ngài là lập những phương pháp lý luận đúng đắn nhờ phép tam đoạn luận hoàn bị, gồm có đại tiền đề, tiểu tiền đề hay hậu đề và đoạn án. Thí dụ đại tiền đề tất cả con người đều chết, tiểu tiền đề anh là con người, đoạn án thì anh sẽ chết. Đó là đường đi đến sự đoạt được chân lý. Sau khi giải bài phương pháp luận lý học rồi, Niyaya kết luận rằng con người được giải thoát là nhờ sự suy luận chính chắn và ngay thẳng. Con người lìa khỏi sự hiểu biết sai lầm mập mờ, thâu thập được chân lý toàn vẹn rồi, con người trở xuống trần vô ích, con người đã thoát kiếp luôn rồi. Trường Di Man Tát Mimansa, giáo chủ Rishi Jai Mini. Hệ thống này xem xét khoa học nhân quả và xác định coi mỗi việc làm có sự phản động trong thế giới vô hình và hữu hình như thế nào, và sinh ra nơi đó những hiệu quả chắc chắn làm sao. Đức Jai Mini cũng giải nghĩa tại sao những nghi lễ tôn giáo có ảnh hưởng tới nhân quả của con người. La Mimamsa cũng gọi là triết học của luân lý và việc làm nghĩa, là triết học của sự hành động và bổn phận sau khi giải thích luật nhân quả và đạt ma. Nó trạng tả bản tính thật của bổn phận và những việc làm mỗi ngày nó có quan hệ, nhất là tới cái vía nó giúp cho thể này tiến hóa. Nhờ làm những việc bác ái càng ngày càng nhiều, chung cuộc con người không bị bắt buộc đi đầu thai nữa, giờ giải thoát đã đến. Người học đạo để ý đến cách dạy dỗ của ba trường này thì thấy trường Thắng Luật Vaisika dạy con người học tình rẻ về xác thịt, trường Chánh Lý Niyaya dạy con người luyện cái trí cho linh hoạt, trường Vimantas Nimansa dạy con người mở mang cái vía cho nó trở nên tinh khiết. Phải tinh thần, trường số luận Samkhya giáo chủ là Rishi Kapila. Samkhya chú trọng đến chân nhân. Chân nhân là tinh thần trong con người. Trường này dạy rằng chân nhân ngồi xem vật chất Prakriti tiến hóa. Vì vật chất chứa sẵn tinh lực trong mình, chân nhân tuy ngồi xem vật chất tiến hóa mà nó cũng tiến hóa và tăng trưởng mãi mãi. Sự tiến hóa của chân nhân vẫn tự nhiên và dễ dàng từ kiếp này qua kiếp kia, không cần sự cố gắng cho tới khi nào nó chấm dứt. Cho tới lúc đó chân nhân trở nên trọn lành, nó tách ra khỏi vật chất cũng như trái chín mùi lìa cây. Sự tiến hóa chân nhân chấm dứt thì không còn luân hồi nữa. Trường Du Già Yoga giáo chủ là Patanjali. Patanjali công nhận thuyết của Samkhya là đúng, nhưng ngài cho rằng muốn cho chân nhân lìa khỏi vật chất thì phải có sự cố gắng. Sự cố gắng đó như thế nào? Phải cố gắng thống trị cái trí bằng cách định trí tham thiền nhập định và vài phương pháp luyện tập đặng mở và dùng những quan năng tinh vi khác hơn ngũ quan. Với phương pháp đó, người ta đi tới chỗ đại định Samadhi. Lúc này chân nhân lìa vật chất trong phút lát đặng hiệp nhất với Thượng Đế. Thêm nhất này thì dính diễn sau khi con người bỏ xác chấm dứt sự tiến hóa của chân nhân ở cõi thật. Trường Phệ Đàn Đà Vedanta giáo chủ là Rishi Vyasa. Vedanta chỉ thích hợp với những người tiến hóa đã cao. Trường này nói với con người như vậy: sẽ biết cung tột, ngươi hãy tìm trong mình ngươi, ngươi sẽ gặp. Ngươi đừng tìm kiếm ở ngoài ngươi. Nếu ngươi muốn biết Đức Thượng Đế thì ngươi sẽ hãy tự biết ngươi đã. Bởi vì chân nhân là Đức Thượng và Đức Thượng Đế vẫn là một. Sự phân tích một dòng nước biển đủ làm cho ta biết biển cả làm bằng những chất chi hợp lại. Chân nhân đối với Thượng Đế cũng thế. Nếu ngươi muốn biết tự biết ngươi thì ngươi phải lìa khỏi vật chất và thắng phục nó. Muốn thành công con người phải nhờ phương pháp yoga. Yoga này khác với yoga của Patanjali, dẫu rằng nó trùng thật. Yoga là sự hiệp nhất với Đức Thượng Đế chia ra làm 5 nhánh. Hatha yoga con đường theo con đường luyện hô hấp, Bhakti yoga theo con đường tính ngưỡng, Kama yoga theo con đường hành động, Jnana yoga theo con đường trí tuệ, Raja yoga chúa tể của các yoga. Học hết 6 hệ thống này rồi suy nghĩ. Chúng ta phải công nhận 6 vị giáo chủ toàn là những bậc đại giác ngộ. Mấy ngàn năm trước người ta đã biết vạn vật do những nguyên tử cấu thành, thật là đáng cho người đời nay bái phục. Trên đây là nói tổng quát về 6 trường triết học ấn, còn nhiều chi tiết nữa và rất khó. Muốn hiểu phải đọc riêng nhiều quyển giải về mỗi trường, bởi vì mấy quyển đó bổ túc lẫn nhau, có quyển thiếu sót điều này, có quyển kia thiếu sót điều kia. Bây giờ xin nói về vài lời về Prakriti và Purusa. Purusa và Prakriti theo phái Samkhya. Purusa khởi đầu thì phái Samkhya nói rằng vũ trụ có ra đây do hai yếu tố nguyên thủy đối cho nhau, ấy là tinh thần là Purusa Esprit và vật chất là Prakriti, hay đúng hơn nữa gọi là những chân thần Le Esprit và vật chất. Tinh thần là Purusa, ấy là con người, một cá nhân. Purusa là một đơn vị tâm thức, tất cả những Purusa đều đồng bản tính với nhau, nhưng cả thảy đều khác nhau. Mỗi Purusa đều có 3 đặc tính. Đặc tính thứ nhất là sự nhận ra, nó sẽ biến thành ra quyền năng hiểu biết. Đặc tính thứ nhì là sự sống, hay là prana sao thành ra sự hoạt động. Đặc tính thứ ba là sự bất di bất dịch, bất biến sao thành ra ý chí. Theo phái Vedanta, Vedanta thì 3 đặc tính này lấy tên là Chit Sat Ananda. Quyền năng hiểu biết là Chitta. Sự sống và sức mạnh là Sat. Sự bất biến tinh hoa của vĩnh cửu là Ananda Prakriti. Và chỉ với tinh thần Purusa là vật chất Prakriti. Prakriti là một duy nhất, còn Purusa thì hằng hà sa số. Bản tánh của Prakriti là liên tục không dứt ngang, còn bản tánh của Purusa là gián đoạn cách đoạn. Chết tự Prakriti thì Pra là cội rễ, có nghĩa là ở ngoài, còn Ri là làm. Prakriti có nghĩa là sản xuất sinh sản. Prakriti có 3 đặc tính gọi là 3 guna. tiếng Phạn là Sattva, là hòa thanh tiết điệu, là harmony, rimt. Rajas là động, activity. Tamas là tịnh, là inerty. Nhờ tiết điệu hòa thanh mà quyền năng hiểu biết thành ra sự biết, nhờ động mà sự sống thành ra sự hoạt động, nhờ tịnh mà sự bất biến thành ra ý chí. Khi ba đặc tính động tịnh hòa thanh quân bình thì vật chất nằm yên, người ta gọi nó là chất chất. Những cái tinh thần Purusa nhập vô vật chất thì có một sự biến đổi lớn lao, nó là mất sự thăng bằng vật chất, có sự sống, có hình dạng và hoạt động. Quan niệm của phái Vedanta, Vệ Đàn Đà. Theo phái Vệ Đàn Đà thì bản ngã là một, duy nhất hiện diện khắp nơi, vô sở bất tại. Giống như vị thái nó thấm nhuần dạng vật chủ trị và nuôi sống tất cả, bản ngã vốn đại đồng, nó vừa là sự sống sát, vừa là tâm thức chích, vừa là trí phúc Ananda, một lượt sát chích Ananda. Triết lý của phái Vệ Đàn Đà cao hơn quan niệm của phái Sankhya. Sự việc lớn lao giữa hai phái Sankhya và Vệ Đàn Ta là, theo phái Sankhya thì bản ngã Purusa là khán giả chứ không phải là kẻ đóng tuồng diễn viên. Còn phái Vệ Đàn Đà nói rằng bản ngã Purusa đóng tuồng, ngoài Purusa ra thì cả thảy đều là Maya, chính là Purusa hành động. Như kinh Upanishad đã nói, chân thần Purusa có nghĩa là chân thần hay là bản ngã. Chân thần muốn thấy thì nó có mắt, muốn nghe thì nó có tai, muốn suy nghĩ thì nó có cái trí, con mắt lỗ tai cái trí có ra đây là nhờ chân thần sanh chúng nó ra. Chân thần chiếm lấy vật chất đặng biểu lộ quyền năng của mình.